Chương 5. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ. 1. Tình hình chính trị kinh tế xã hội. 1.1. Diễn biến chính trị. Thời hậu Lê là một trong những thời kỳ có vị trí đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Trung ương tập quyền Việt Nam. Triều hậu Lê là một triều đại phong kiến có lịch sử tồn tại lâu dài từ năm 1428 đến năm 1789. Trong thời gian đó, triều hậu Lê đã trải qua những biến đổi thăng trầm về chính trị, bảo vệ và mở rộng biên giới, hạn chế các xu hướng cát cứ, xây dựng một nhà nước tập quyền mạnh có vị trí và uy tín lớn trong khu vực. Từ giữa thế kỷ thứ 14, từ đời vua Trần Dụ Tông trở đi, nhà Trần lâm vào khủng hoảng toàn diện, chính quyền trung ương suy yếu trầm trọng, không còn khả năng kiểm soát đất nước. Nếu trong nửa đầu thế kỷ thứ 13, Việt Nam đủ khả năng đánh bại quân Nguyên Mông, thì từ thập kỷ thứ 70 của thế kỷ thứ 14 trở đi, trong các cuộc đụng độ với Chăm Pa, Đại Việt, thậm chí đã có lúc không đủ sức để tự vệ. Đặc biệt nghiêm trọng là từ cuối thế kỷ thứ 14, nhà Minh sau khi giành được quyền bính, thiết lập nền độc lập và thống nhất trên toàn lãnh thổ Trung Hoa, cũng bắt đầu xúc tiến việc xâm lược Việt Nam. Vấn đề đặt ra với Việt Nam lúc này là phải phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và bình đẳng với Trung Quốc. Mô hình nhà nước quý tộc quân chủ với một hệ thống chính trị tương đối lỏng lẻo mà quyền lực thuộc về các thân vương quý tộc, tôn thất, dựa vào cơ sở kinh tế, điền trang, thái ấp thời Trần tỏ ra không còn phù hợp nữa, đã trở thành vật cản của sự phát triển xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò của các nho sĩ trong triều ngày càng nổi bật và nho giáo được tôn sùng chính là tiền đề tư tưởng cần thiết, là điều kiện khách quan cho sự ra đời của nhà nước quân chủ tập trung. Tình hình đó đã dẫn tới cuộc cải cách của Hồ Quý Ly, một cuộc cải cách mà sau này được các nhà nghiên cứu đánh giá cao. Cuộc cải cách này diễn ra trên nhiều mặt của đời sống xã hội, cả về kinh tế lẫn tư tưởng. Nhưng vì nhiều lý do mà cuộc cải cách này đã bị thất bại. Cuộc xâm lược của nhà Minh vào năm 1406 đến năm 1407 đã tiêu diệt triều đình nhà Hồ và kết thúc công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. Bi kịch của nhà Hồ có những nguyên nhân từ chính những cải cách của Hồ Quý Ly cùng những ý tưởng tốt đẹp về nền độc lập dân tộc và lòng yêu nước diệt thành của ông, nhưng đã được thực hiện bằng những biện pháp mang tính chủ quan và mắc không ít sai lầm. Sau khi đánh bại nhà Hồ, quân Minh thủ tiêu nền độc lập của Đại Việt, đặt Đại Việt thành quận giao chỉ thuộc nhà Minh. Nhà Minh đã cai trị nước ta bằng một chế độ hết sức tàn bạo, hà khắc mà Nguyễn Trãi đã tố cáo trong Bình Ngô Đại Cáo. Nướng dân đen ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai họa. Chú thích: Nguyễn Trãi, Toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Văn học và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học Hà Nội, năm 2001. Trang 28-29. Hết chú thích. Dưới ách thống trị đô hộ của nhà Minh, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân Đại Việt đã bùng nổ. Trong đó, lớn mạnh nhất là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Sau 10 năm trường kỳ gian khổ, từ năm 1418 đến năm 1428, khởi nghĩa Lam Sơn đã giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng đất nước, khôi phục nền độc lập dân tộc, mở ra một giai đoạn phát triển rực rỡ trong lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Sau ngày Bình Ngô Đại Cáo, kỷ nguyên mới của nước Đại Việt bắt đầu. Lịch sử gọi 100 năm, giai đoạn từ sau năm 1428 trở đi đến năm 1527, từ thời Lê Sơ, để phân biệt với giai đoạn sau, từ năm 1527 tới năm 1789, được gọi là thời Lê Trung Hưng hay Lê Mạc. Sự phát triển của thời Lê Sơ có thể chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1428 tới năm 1459. Đây là giai đoạn mở đầu của thời hậu Lê, với bốn triều vua. Lê Thái Tổ, từ năm 1428 đến năm 1433. Lê Thái Tông, từ năm 1434 đến năm 1442. Lê Nhân Tông, từ năm 1453 đến năm 1459. Lê Nghi Dân, năm 1459. Lê Thái Tổ lên ngôi năm 1428, năm 1433, Lê Thái Tổ mất. Thái tử Lê Nguyên Long lên nối ngôi lấy niên hiệu là Lê Thái Tông. Đại thư đồ Lê Sát, Tư Khấu Đô Tổng quản Lê Ngân phụ chính. Với thời gian, lần lượt Lê Sát rồi Lê Ngân đều mắc tội chuyên quyền, làm trái đạo rồi bị tội chết. Lê Thái Tông trực tiếp nắm quyền. Năm 1442, Lê Thái Tông mất. Thái tử Ban Cơ mới 2 tuổi lên ngôi, tức là vua Lê Nhân Tông. Tuyên từ Thái hậu Nguyễn Thị Anh nhiếp chính, triều đình rơi vào cảnh lục đục, nhiều công thần bị giết. Đám quân triều thì tham ô hối lộ. 11 năm sau, năm 1453, Nhân Tông nắm thực quyền, cố gắng vãn hồi tình hình, thì xảy ra cuộc chính biến năm 1459 do Lê Nghi Dân cầm đầu. Mẹ con Nhân Tông bị giết, Lê Nghi Dân tự lập mình lên làm vua. 8 tháng sau, Nguyễn Xí, Đinh Liệt cùng một số công thần thời Lam Sơn nổi binh phế truất Nghi Dân, đưa hoàng tử Tư Thành lên ngôi. Giai đoạn thứ hai, từ khi Lê Tư Thành, tức Lê Thánh Tông, năm 1460-1497 lên ngôi, đến khi triều Lê Sơ bị mất ngôi vào tay nhà Mạc năm 1527. Triều Lê Thánh Tông liên tục tiến hành hàng loạt công việc cải tổ, củng cố bộ máy hành chính quốc gia. Nhiều công việc được tiến hành dưới triều đại của Lê Thánh Tông đã ghi vào lịch sử dân tộc, kèm với chữ Hồng Đức, niên hiệu thứ hai và lâu nhất của ông vua này. Từ năm 1470 đến năm 1497, như Đê Hồng Đức, Bản đồ Hồng Đức, Giáo dục Hồng Đức, Luật Hồng Đức, Quan chế Hồng Đức, Thơ văn Hồng Đức, chiếm hơn 1/3 thời gian thời kỳ Lê Sơ, 38/100 năm. Giai đoạn trị vì của Lê Thánh Tông được coi là thịnh trị nhất, không chỉ của thời Lê Sơ, mà còn có vị trí nổi bật về xây dựng đất nước và phục hưng dân tộc trong suốt lịch sử các vương triều phong kiến Việt Nam. Sau thời kỳ trị vì của Lê Thánh Tông, từ năm 1504 đến năm 1527, triều đình Lê Sơ bước vào giai đoạn suy yếu, gần 1/4 thế kỷ lâm vào tình trạng tranh giành quyền lợi giữa các phe cánh, giữa các anh em trong hoàng tộc, giữa hoàng tộc và ngoại thích, đã lần lượt đưa ngai vàng vào tay những vua quỷ như Lê Uy Mục từ năm 1505 đến năm 1509, vua Lợn, Lê Tương Dực từ năm 1510 đến năm 1516, Lê Chiêu Tông, Lê Cung Hoàng. Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế bỏ Lê Cung Hoàng, lập nên nhà Mạc. Triều Lê Sơ chấm dứt. Từ cuối thời Trần, Nho giáo đã dần dần lấn át Phật giáo. Cho đến đầu thời Lê Sơ, các vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, dù đã có những cố gắng để đưa Nho giáo thâm nhập vào đời sống xã hội, nhưng văn hóa Nho giáo vẫn chưa thực sự chi phối các tập quán, lối sống của nhân dân. Còn trong tầng lớp cầm quyền, ngay ở triều đình, Nho thuật, Nho sĩ vẫn chưa được sùng thượng. Đến thời vua Lê Thái Tông, Nho giáo được đưa lên địa vị độc tôn và trở thành hệ tư tưởng chính thống để cụ thể hóa thành các thiết chế chính trị, định chế pháp lý. Và trên cơ sở đó, củng cố thống nhất chính thể quân chủ chuyên chế phù hợp với nền kinh tế nông nghiệp. Trong chính thể quân chủ tuyệt đối của thời Lê Sơ, vai trò của nhà vua được đẩy lên rất cao với chủ nghĩa tôn quân. Theo đó, nhà vua là con trời, người giữ mệnh trời, thay trời trị dân. Các ấn tính của vua đều khắc chữ Thuận Thiên Thừa Vận, Đại Thiên Hành Hóa. Điện Kính Thiên được xây trong Hoàng Thành Thăng Long. Hoàng đế là người chủ tế duy nhất trong các buổi tế lễ, tế trời, tế tôn miếu, tế Khổng Tử, là tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông đích thân cầm quân đi đánh Chăm Ba. 1.2. Tình hình kinh tế. Nhà nước Lê Sơ là một nhà nước trọng nông, triều đình đã đề ra nhiều biện pháp để khuyến khích và phát triển nông nghiệp. Việc chăm sóc, đào đắp kênh đê rất được chú trọng. Để bảo đảm sản xuất, các vua Lê đã cho thi hành chính sách ngụ binh ư nông, cho quân đội thay phiên về làm ruộng theo tinh thần tỉnh vi nông, động vi binh. Luật pháp nghiêm cấm việc giết trâu bò để bảo vệ sức kéo. Khi huy động công việc lao dịch, các quan sở tại phải tránh thời vụ để không làm kinh động sức dân. Quan điểm trọng nông là một chính sách truyền thống của các vương triều phong kiến Việt Nam. Nó cũng xuất phát từ nguyên lý trọng bản, ức mạc của Nho giáo. Vì vậy, thời Lê Sơ, quan điểm trọng nông bắt đầu đi kèm với quan điểm ức thương. Ruộng đất thời Lê Sơ bao gồm ruộng đất nhà nước, ruộng công làng xã và ruộng tư. Ruộng nhà nước thường được gọi là quan điền, có ruộng quốc khố, là những ruộng do nhà nước trực tiếp quản lý và sản xuất, thu hoạch, đưa vào kho công. Lộc điền là loại ruộng của nhà nước ban cấp cho những quan liêu cao cấp, từ tứ phẩm trở lên, gồm có ruộng ban cấp được phép thừa kế, gọi là ruộng thế nghiệp, và ruộng ban cấp tạm thời, có thể thu hồi lại sau khi chết, gọi là ruộng ân tử. Diện tích lộc điền có thể thay đổi từ 40 mẫu, quan tứ phẩm, đến trên 2.000 mẫu, các thân vương. Người được cấp chỉ được hưởng hoa lợi, tô thuế, có một số hộ có người hầu, nhưng không có nông nô và nô tỳ. Lộc điền thời Lê thay thế ấp điền trang thời Lý Trần. Nó không tạo điều kiện cho yếu tố cát cứ phát triển. Một số ruộng thế nghiệp của lộc điền có xu hướng trở thành những ruộng tư. Người được cấp trở thành quan liêu địa chủ. Đồn điền là loại ruộng do nhà nước trực tiếp quản lý. Đứng đầu là các chức quan chánh, phó sứ đồn điền sứ, các quân sĩ, tù binh, phạm nhân tội đồ, dân lưu tán được chiêu mộ. Ruộng đất đồn điền phần lớn có nguồn gốc khai quan hoặc ở các miền biên ải. Năm 1481, Lê Thánh Tông cho lập 43 sở đồn điền. Vùng Bắc Bộ có 30 sở. Chung quanh Thăng Long có các cơ sở đồn điền ở Dịch Vọng, Quán La, Thịnh Quang. Chú thích: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Một số văn bản điển chế và pháp luật Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 2006, trang 333-335, hết chú thích. Ruộng làng xã gồm có các loại công điền và tư điền. Thời Lê Sơ, tuy ruộng tư đã phát triển, nhưng ruộng công vẫn chiếm ưu thế qua việc thực hiện phép quân điền. Năm 1477, chính sách quân điền chính thức được ban hành. Năm 1481, nhà Lê cho nhắc lại một lần nữa chính sách đó nhằm thống nhất việc thực hiện trong cả nước. Chính sách quân điền thời Lê Sơ là một bước củng cố mới quyền sở hữu nhà nước về ruộng đất công làng xã. Nó góp phần trói buộc người nông dân vào ruộng đất và làng xã, duy trì số dân đinh cần thiết phục vụ nhà nước. Làng xã tương đối tự trị trước đây đã trở thành một đơn vị kinh tế phụ thuộc nhà nước, vừa cung cấp thóc gạo thực phẩm, vừa cung cấp nhân lực lao dịch, binh dịch, cung cấp đất đai để nhà nước ban hành cho các quan chức của mình. Khi mà đất nước mới được hồi phục sau chiến tranh, ruộng đất công còn nhiều, thì chính sách quân điền là một biện pháp tích cực của giai cấp thống trị trong chủ trương giải quyết vấn đề về ruộng đất và nông nghiệp. Nó đã tạo điều kiện củng cố nền kinh tế tiểu nông, tiêu chuẩn hóa mức bóc lột theo chế độ tô thuế của nhà nước. Do đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nền sản xuất nông nghiệp phát triển, bảo đảm đời sống của nhân dân, duy trì sự ổn định của xã hội nông nghiệp, cũng như củng cố chế độ đẳng cấp phong kiến, củng cố quyền lực kinh tế của chính quyền trung ương và là cơ sở kinh tế giúp Lê Thánh Tông đưa tư tưởng Nho giáo lên địa vị thống trị xã hội. 1.3. Kết cấu xã hội. Khi phát triển Nho giáo thành hệ tư tưởng chính thống của xã hội, cùng với việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp, thì đồng thời lúc này, cấu trúc xã hội đã đổi thay, hình thành những tầng lớp mới. Xã hội Đại Việt thời Lê Sơ là một xã hội tương đối ổn định và phát triển, đồng thời là một xã hội mang tính đẳng cấp, đã chín mùi, có hai đẳng cấp chính, quan liêu và thứ dân, chia thành bốn tầng lớp, sĩ, nông, công, thương. Thời Lê Sơ, các quan hệ giai cấp, địa chủ phong kiến và nông dân đã đan xen vào các quan hệ đẳng cấp. Quan liêu là đẳng cấp cầm quyền, cai trị, đồng thời cũng được coi là tầng lớp ưu tú của xã hội, chăm lo và giáo hóa dân chúng. Đội ngũ quan chức thời Lê Sơ là những tri thức nho sĩ được tuyển lựa kỹ lưỡng, chủ yếu qua khoa cử, được rèn luyện và kiểm soát chặt chẽ bởi nhà vua, các quy chế, bộ lại và chế độ khảo khóa. Đó cũng là đẳng cấp có nhiều đặc quyền, ưu đãi trong các tiêu chuẩn sinh hoạt. Nhà cửa, quần áo, võng lòng được ban cấp đất ở, lộc điền, lương bổng. Đầu thời Lê Sơ, các công thần chủ yếu là quan võ, tham gia từ đầu cuộc khởi nghĩa chống quân Minh, sau dần dần chuyển sang các quan văn, những người đỗ đại khoa với việc mở rộng khoa cử. Các nho sĩ trí thức bình dân đã có điều kiện tham gia chính quyền, tạo nên sự bình đẳng tiến thân, thoáng rộng hơn so với thời kỳ Lý Trần. Tuy nhiên, quan lại lúc này cũng bị kiểm soát, ràng buộc nghiêm ngặt bởi các lễ thức, quy phạm nho giáo, do vậy mà đã mang nhiều tính chuyên chế và quan liêu hơn. Sau khi lên ngôi, Lê Thái Tổ đã chọn mô hình nhà nước quân chủ quan liêu nho giáo. Lực lượng nho sĩ lúc này nổi lên thành một tầng lớp quan trọng trong xã hội. Cho đến các đời vua Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, cuộc tranh giành quyền lực giữa các võ quan công thần với các nho sĩ tỏ ra khá quyết liệt. Tới thời kỳ trị vì của Lê Thánh Tông, với việc chọn nho giáo là hệ tư tưởng chính thống, xác lập vai trò thống trị tuyệt đối của nhà vua bằng các biện pháp đề cao tư tưởng, tôn quân quyền, xây dựng nhà nước pháp trị với vai trò tối cao của nhà vua, ban hành chính sách quân điền, tuyển bổ quan lại theo con đường thi cử nho học, khiến lúc này xã hội xuất hiện một tầng lớp các quan lại nho sĩ khá đông đảo. Theo số liệu năm 1471, thì tổng số quan lại của nhà Lê là 5.370 người, trong đó có 899 quan văn, 1.010 quan võ, 466 tòng quan và 2.615 quan ngoài, bao gồm cả văn võ tạp chức. Chú thích: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Một số văn bản điển chế và pháp luật Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 2006, trang 323. Hết chú thích. Theo Litana, dân số ước tính ở Đại Việt năm 1490 là 4.372.500. Chú thích: Nguyễn Hoài Văn, Tìm hiểu tư tưởng chính trị nho giáo Việt Nam, Từ Lê Thánh Tông đến Minh Mệnh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2002, trang 133. Hết chú thích. Nếu đem số lượng các quan chức qua thi cử đã đỗ đạt đương tại chức dưới triều Lê vào thời gian này, theo Lê Quý Đôn là 5.398 người, mà so sánh thì ta lấy đội ngũ quan lại xuất thân từ khoa mục chiếm số lượng khá đông đảo. Chú thích: Nguyễn Hoài Văn, trang 133. Hết chú thích. Đẳng cấp thứ dân, bách tính là giai tầng xã hội bị cai trị, bao gồm 4 tầng lớp chính: sĩ, nông, công, thương. Nho sĩ thời Lê Sơ là cầu nối giữa bình dân và quan liêu. Nông dân là tầng lớp xã hội đông đảo nhất, đã phân hóa thành nhiều bộ phận: địa chủ bình dân, nông dân tự canh, tá điền, một số cường hào có thể đã xuất hiện trong làng xã. Địa chủ bình dân cùng với địa chủ quan liêu đã hợp thành giai cấp phong kiến. Thợ thủ công gồm một số công tượng và chủ yếu là thợ thủ công trong làng xã. Do quan điểm ức thương, thương nhân là tầng lớp bị xã hội coi rẻ hơn cả, bị gán cho những tính cách phi nghĩa, bất nhân. Nhà nước Lê Sơ là một nhà nước trọng nông. Quan điểm trọng nông là một chính sách truyền thống của các vương triều phong kiến Việt Nam. Nó cũng xuất phát từ nguyên lý trọng bản ức mại của nho giáo. Chính vì vậy, triều Lê, nhất là Lê Thánh Tông, một mặt rất quan tâm kinh tế nông nghiệp, mặt khác lại ức chế công thương. Năm 1461, nhà nước ra lệnh cho các quan phủ huyện xã phải khuyến khích quân dân đều chăm chỉ nghề nghiệp sinh nhai để đủ ăn, đủ mặc. Không được bỏ gốc theo ngọn hoặc kiếm chuyện buôn bán, làm trò du thủ du thực. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 2, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 1998, trang 393. Cho đến thời Lê, trong sử cổ mới thấy nói đến nghề gốc, nghề ngọn. Điều đó phản ánh trọng nông ức thương trở thành chính sách của nhà nước. Cũng từ thời Lê, đặc biệt là Lê Thánh Tông, mới có sự phân chia xã hội thành tứ dân: sĩ, nông, công, thương. Trong đó thương nghiệp là mặt nghệ, trong ngôn ngữ chính người ta gọi là con buôn. Theo ghi chép của Phan Huy Chú, có thể thấy được tổ chức triều đình thời kỳ này cũng giống tất cả các triều đại phong kiến khác. Vua là người có quyền lực tối cao trong vương quốc. Để cai trị, vua có một bộ máy quan liêu dưới quyền giúp vua thực hiện các công việc cụ thể. Vương dài cánh tay quyền lực tới mọi nơi trong vương quốc. Chú thích: thuật ngữ quan liêu ở đây được hiểu là người được đào tạo nho học, chuyên thực hiện nhiệm vụ quản lý đất nước. Hết chú thích. Hệ thống quan lại của vua bao gồm các quan chức và cơ quan trong triều, chính quyền trung ương và các cơ quan chức quan ở ngoài triều, chính quyền địa phương. Dưới vua là các quan đại thần và tả hữu tướng quốc. Thứ đến, các chức quan và các cơ quan khác. 2.1.1.2 Tả hữu tướng quốc và các quan đại thần. Trong lịch sử quan chế Việt Nam, các triều đại từ nhà Tiền Lê đã xuất hiện chức quan thực hiện công việc giống tể tướng bên Trung Quốc, nhưng không gọi là tể tướng mà được gọi bằng những cái tên khác nhau tùy từng thời kỳ. Ở thời kỳ đầu của thời Lê Sơ, chức việc thực hiện giống như tể tướng được gọi là tướng quốc, bao gồm tả tướng quốc và hữu tướng quốc. Tả hữu tướng quốc là chức quan quan trọng trong triều, thường được gia thêm kiểm hiệu bình chương quân quốc trọng sự, đứng đầu về mặt hành chính, giúp vua quản lý toàn bộ đội ngũ quan lại trong nước. Khi Lê Lợi mới lên ngôi, đã phong cho Trần Nguyên Hãn giữ chức tả tướng quốc, thái tử Tư Tề chức hữu tướng quốc. Lê Quý Đôn cho biết, Đồng Hành Phát tâu vua Nhân Tông rằng, bản triều trọng dụng duy ở tể tướng và hành khiển, bởi vì chức tể tướng giữ cả trách nhiệm hữu nạp ngôn trong môn hạ sảnh và đồng tham nghị trong chính sự viện. Chú thích: Lê Quý Đôn, Kiến Văn Tử Lục, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2007, trang 132. Cũng như các triều đại trước, triều Lê Sơ thời kỳ đầu cũng gồm các quan đại thần như Đại Tư Đồ, Đại Tư Mã, Tư Không, Tư Khấu, Tam Thái, Tam Thiếu. Các chức quan này thường được trao cho những đại công thần, tiếng nói của họ rất quan trọng trong triều. Họ là những người có công lao rất lớn với triều đình, mặc dù năng lực quản lý của họ đôi khi rất hạn chế. Chú thích: Ví dụ như Đại Tư Đồ Lê Sát, Tư Khấu Lê Ngân, chuyên quyền về sau đều bị giết. Hết chú thích. Đặc biệt, thời kỳ này vẫn theo quan chế của nhà Trần là đối với các quan đại thần này, nhà vua thường cho họ kiêm nhiệm chức việc của tể tướng nên quyền lực của họ rất lớn. Các quan lại trong triều dưới tả hữu tướng quốc và các quan đại thần được chia làm hai ban văn và võ. Ban văn gồm có các đại hành khiển và hành khiển năm đạo đứng đầu, sau lấy chức bộc xạ là hành khiển. Ban võ có sáu quân ngự tiền như ngự tiền võ sĩ, ngự tiền trung quân, tả dực thánh quân, hữu dực thánh quân, tiền dực thánh quân, hậu dực thánh quân. Đứng đầu sáu quân ngự tiền là các đại tổng quản, đại đô đốc, đô tổng quản, thứ đến là tổng quản, đô đốc, đồng tổng quản, đồng tổng binh, quản lãnh. Sáu quân ngự tiền có nhiệm vụ bảo vệ kinh thành, trong đó có cả an ninh của vua và hoàng tộc. Ngoài ra có các cơ quan chuyên trách sau đây. 2.1.1.3 Các cơ quan có chức năng cố vấn cho vua trong việc chính sự. Tam sảnh. Thời kỳ đầu thời Lê Sơ, vua Lê Thái Tông đã học tập quan chế của nhà Trần để lập ra tam sảnh. Tam sảnh bao gồm Thượng Thư Sảnh, Trung Thư Sảnh, Môn Hạ Sảnh. Lê Quý Đôn cho biết, nhà Trần phỏng theo chế độ nhà Tống, đặt hạ sảnh, thượng thư sảnh giữ công việc về quan chức. Trung thư sảnh bàn luận việc lớn, môn hạ sảnh xét kỹ lại rồi giao cho trung thư sảnh thi hành. Chú thích: Lê Quý Đôn, trang 132. Thượng thư sảnh, thời Trần học tập xây dựng bộ máy nhà nước theo mô hình Trung Quốc. Thời kỳ nhà Tống, mô hình tam sảnh của Trung Quốc đã có từ thời Tùy Đường. Chú thích: Một số nhà nghiên cứu dịch sảnh một tỉnh theo mô hình thời Tùy Đường thì Trung Thư tỉnh đề xuất chủ trương, Môn Hạ tỉnh thẩm duyệt biện bác, Thượng Thư tỉnh chấp hành. Hết chú thích. Nhà Trần đã lập tam sảnh, trong đó có Thượng Thư sảnh. Lúc đó quan đứng đầu sảnh này gọi là hành khiển. Đến thời kỳ đầu Lê Sơ, viên quan đứng đầu sảnh này được đổi tên gọi là Thượng Thư lệnh. Nhiệm vụ của Thượng Thư Sảnh là thực hiện công việc sự vụ của các quan chức. Chú thích: Nguyễn Công Việt, Ấn Chương Việt Nam từ thế kỷ thứ 15 đến cuối thế kỷ 19, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 2005, trang 118. Trung thư sảnh là cơ quan cũng có từ thời Trần. Trung thư sảnh có chức năng giữ việc thương lượng, đưa ra lời khuyên về các sự việc trọng đại của quốc gia. Chú thích: Nguyễn Công Việt, trang 118. Hết chú thích. Trung thư sảnh có các chức quan như trung thư lệnh đứng đầu, rồi đến thị lang, xá nhân, trước tác, cuối cùng là sảnh thuộc. Trung thư sảnh là cơ quan nắm giữ quyền lực rất lớn. Trong thực tế, vua thường giao cho tể tướng kiêm giữ quyền trung thư lệnh. Môn hạ sảnh giữ quyền thẩm tra, kiểm duyệt mọi việc, sau đó mới cho ban bố thi hành. Môn hạ sảnh có các chức quan như chức quan phụ trách là quan tri ti sự, rồi đến thị lang, lang trung. Chính sự viện, đây là cơ quan khá quan trọng, được đặt vào thời đầu Lê Sơ. Thành viên của chính sự viện bao gồm các quan văn võ đại thần trong triều cùng tham dự. Quan đứng đầu chính sự viện lúc đầu là tham chi chính sự, sau đổi gọi làm chính sự viện thượng thư. Chức năng của chính sự viện, theo như Phan Huy Chú, đã giữ then chốt về chính trị. Chú thích: Phan Huy Chú, trang 448. Nội mật viện, tức khu mật viện. Sử cũ cho biết, nhà Lê buổi đầu, theo quan chế của nhà Trần, đặt nội mật viện có chức vụ sứ, phó tri viện sự, đồng tri, thiên tri viện sự. Chú thích: Phan Huy Chú, trang 467. Hết chú thích. Như vậy, đứng đầu nội mật viện là quan nội mật viện sứ. Không thấy sử sách nói về nhiệm vụ cụ thể của nội mật viện. Theo Đỗ Văn Ninh, thì nội mật viện cùng với tam sảnh, ba bộ dưới quyền của tả hữu tướng quốc, chia nhau giữ việc nước. Chú thích: Đỗ Văn Ninh, Từ điển chức quan Việt Nam, nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, năm 2006, trang 548. Cũng theo một số nhà nghiên cứu khác, thì cho rằng nếu như thành viên chính sự viện bao gồm rộng rãi các quan đại thần văn võ, thì nội mật viện chỉ gồm các thành viên thân tính của nhà vua. Chú thích: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, nhà xuất bản Công an Nhân dân, năm 2003, trang 160. Với chức năng cố vấn những việc quân cơ, đại sự cho nhà vua, đây là cơ quan cố vấn cho nhà vua, cũng có quyền lực rất lớn. 2.1.1.4 Các bộ. Bộ là cơ quan chuyên môn, quan trọng, giúp nhà vua trong việc quản lý đất nước. Theo mô hình của nhà nước phong kiến Trung Hoa, tổ chức bộ điển hình và hoàn thành là bao gồm lục bộ. Tuy nhiên, theo như ghi chép của Phan Huy Chú, trong lịch triều hiến chương loại chí, phần quan chức chí thì cho thấy Lê Thái Tổ lúc lên ngôi mới chỉ đặt ra hai bộ là bộ lại và bộ lễ. Còn trong danh sách dư địa chí của Nguyễn Trãi thì cho thấy bây giờ đã có thêm bộ dân, còn gọi là bộ hộ. Như vậy, thời kỳ này đã có ba bộ là bộ lại, bộ lễ và bộ hộ. Đứng đầu mỗi bộ, cũng như các triều đại khác, vẫn là thượng thư và chức phó là tả hữu thị lang. Bộ lại với chức năng phong quan chức cho các công thần, bộ lễ quy định những nghi thức, lễ nghi, ban giao, học hành thi cử. Bộ hộ trông coi việc thu chi tài chính trong cả nước, đồng thời quản lý về ruộng đất. Năm 1460, sau khi cướp ngôi, nghi dân trong quá trình củng cố triều đình mới lập đủ lục bộ và thành lập lục khoa để giám sát lục bộ. 2.1.1.5 Các cơ quan có chức năng văn phòng. Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện có chức năng giúp vua soạn thảo các chiếu, chế, biểu. Hàn Lâm Viện đã được thành lập từ thời Lý. Thời Lý, quan đứng đầu Hàn Lâm Viện là học sĩ. Thời Trần đổi lại là phụng chỉ. Thời kỳ đầu Lê Sơ, lúc đầu theo quan chế nhà Trần, cũng đặt chức phụng chỉ. Nguyễn Trãi từng giữ chức này, sau đó đổi là Hàn Lâm Đại học sĩ. Dưới đó có các chức thừa chỉ, học sĩ, thị giảng, thị độc, trực học sĩ, tri chế cáo, đại chế, hiệu khám. Hoàng Môn Sảnh chỉ có chức thị lang phụ trách, đây là cơ quan giữ báo ấn của vua và phụ trách công việc cho môn hạ sảnh. Nội thị sảnh có các chức đô tri, chánh giám, phó giám, xá nhân các cục thân tùy. ngự tiền tam cục, tức ba cục, cận thị, chi hậu, học sĩ, mỗi cục đều có cục trưởng, cục phó. Tam quán, tức Nho Lâm quán, Sùng Văn quán, Tú Lâm cục, có các chức tri quán sự, tư huấn, điền nghĩa. Tam quán chắc có lẽ là các trường giảng dạy cho các nho sĩ. 2.1.1.6 Các cơ quan có chức năng tư pháp giám sát. Ngũ Hình Viện, theo ghi chép của Phan Huy Chú, bấy giờ trong triều có một cơ quan trông coi việc hình án, tức là cơ quan phụ trách công việc xét xử, đó là Ngũ Hình Viện. Ngũ Hình Viện gồm 5 viện là Thẩm Hình, Tả Hình, Hữu Hình, Tường Hình và Tư Hình. Có các chức quan như Lang Trung, Đại Phu, Viện Sứ, Trị Thiên Sự, Thiêm Tri Viện Sự cùng giám sát Ngũ Hình. Không thấy tài liệu cổ ghi chép cụ thể về công việc của mỗi viện trong Ngũ Hình Viện như thế nào. Ngự Sử Đài, cơ quan này được đặt ra đầu tiên dưới thời Trần. Có các chức Thị Ngự Sử, Trung Thừa, Phó Trung Thừa, Giám sát Ngự Sử, Chủ Bà. Lưu Ý Đôn cho biết, hồi Quốc Sơ, theo chế độ nhà Trần, đặt Ngự Sử Đài giữ việc xem xét, chấn chỉnh kỷ cương trong triều, gọi là ngôn quan. Nếu có việc ngục tụng lớn, thì đặt chỉ giao cho tra hỏi. Còn việc ngục tụng nào cần phải xét lại, thì không giao qua Ngự Sử Đài. Như vậy, Ngự Sử Đài là cơ quan giữ phong kiến, pháp độ, tức là giám sát các chức quan, các cơ quan khác trong triều, can gián nhà vua. Chú thích, Lê Quý Đôn, trang 130, hết chú thích. 2.1.1.7 Các cơ quan chuyên môn khác. Quốc Sử Viện, đây là cơ quan đã được thành lập từ thời Trần. Việc ghi chép sử là một công việc rất quan trọng đối với các hoàng đế Đại Việt, cho nên Quốc Sử Viện có nhiệm vụ ghi chép, biên soạn những bộ chính sử của triều đình. Thời kỳ này, quan phụ trách Quốc Sử Viện là tu soạn. Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm 1076 vào thời Lý. Năm 1253 đổi làm Quốc Học Viện. Thời kỳ đầu Lê Sơ lại cho gọi là Quốc Tử Giám, chức quan cao cấp nhất của cơ quan này. Là Quốc Tử Giám Tế Tửu, dưới đó là các chức trục giảng, bác sĩ, giáo thụ. Quốc Tử Giám là trường chuyên đào tạo nho học cho tất cả các nho sĩ trong nước. Thái Sử Viện, đứng đầu là Thái Sử Lệnh, dưới đó là Thái Sử Thừa, Linh Đài Lan, Thái Chúc và Chưởng Lịch. Thái Sử Viện có lẽ chỉ chức năng trông coi, sắp đặt các bài vị trong việc cúng lễ trong triều. Chú thích: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội năm 2003, trang 160. Nhìn chung, tổ chức chính quyền trung ương thời kỳ đầu Lê Sơ vẫn còn chịu ảnh hưởng của bộ máy nhà nước thời Trần rất đậm nét. Nguyên do là vì lúc đó nhà Lê mới giành giật được đất nước, nên chưa có đủ thời gian để thực hiện những bước thay đổi lớn. 2.1.2 Chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương thời kỳ đầu Lê Sơ gồm các cấp đạo, lộ, tức trấn phủ, châu, huyện và xã. 2.1.2.1 Cấp đạo. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi chép lại vào tháng 3 năm 1428, Lê Thái Tổ đã chia cả nước làm 5 đạo, lại đặt chức hành khiến các đạo để chia giữ sổ sách về quân dân. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, trang 293, hết chú thích. Như vậy, nước Đại Việt lúc đó được chia làm 5 đạo cụ thể như sau: Đông đạo gồm các lộ Thượng Hồng, Hạ Hồng, Nam Sách Thượng, Nam Sách Hạ và Trấn An Bang. Bắc đạo gồm các trấn và lộ Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Giang. Tây đạo gồm các trấn Tam Giang, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Gia Hưng. Nam đạo gồm các lộ Khoái Châu, Lý Nhân, Tân Hưng, Kiến Xương và Thiên Trường. Hải Tây đạo gồm các lộ Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa. Chú thích: Phan Huy Chú, trang 38. Chức quan quản lý ở cấp đạo bao gồm hành khiển và tổng quản, trong đó tổng quản phụ trách quân đội, còn các mặt khác như quản lý hành chính, thu thuế, xét xử thì đều do hành khiển đảm nhiệm. 2.1.2.2 Cấp lộ trấn phủ. Sự cũ đã nhắc đến dưới cấp đạo, có các cấp như lộ, trấn, phủ. Tuy nhiên, chúng ta không biết một cách chính xác mối liên hệ giữa các cấp lộ, trấn, phủ diễn ra cụ thể như thế nào. Chỉ thấy Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép. Ấn công thì do chánh quan giữ. Ở các lộ thì tri phủ giữ ấn. Không có tri phủ thì trấn phải giữ ấn. Chú thích Ngô Sĩ Liên, trang 298. Hết chú thích. Lịch triều hiến chương loại chí thì chép. Triều nhà Lê đặt quan các lộ, đặt chức tri phủ, đồng tri phủ. Ở lộ đặt chức tri phủ trưởng ấn. Bấy giờ việc coi lộ, coi phủ có lẽ cũng như nhau. Chú thích. Phan Huy Chú, trang 478. Hết chú thích. Các tác giả của giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam của Đại học Luật Hà Nội cho rằng có lẽ lộ và phủ là cấp hành chính tương đương nhau, nên Phan Huy Chú mới có nhận xét trên, và tháng 6 năm 1466, Lê Thánh Tông mới đổi lộ thành phủ. Chú thích, Đại học Luật Hà Nội, trang 162. 2.1.2.3 Cấp châu. Lịch triều hiến chương loại chí có chép, nhà Lê lúc mới dựng nước, đặt các chức thiên phán, tào vận, lại đặt các chức phòng ngự sử và chiêu thảo sự ở các châu, lại có chức tri châu, đại tri châu, để bổ cho các tù trưởng ở ngoại phiên. Vì bấy giờ, theo lệ nhà Trần, chức coi châu còn thống cả huyện nên chức việc rất nhiều. Chú thích, Phan Huy Chú, trang 479. Như vậy, theo suy đoán của các tác giả trường Đại học Luật Hà Nội, có lẽ châu là một đơn vị hành chính trên cấp huyện và dưới cấp lộ trấn phủ. Các chức quan phụ trách ở châu là thiêm phán, tào vận, phòng ngự sử và chiêu thảo sử. Nhưng vì hạn chế của sử liệu, nên chưa biết thứ tự các chức quan cao thấp ra sao, thống thuộc như thế nào. Ngoài ra, các châu ở vùng xa có thêm các chức tri châu, đại tri châu. 2.1.2.4 Cấp huyện. Theo ghi chép của sử cũ, thì thời này, các huyện có các chức quan phụ trách như tuần sát, chuyển vận sứ và chuyển vận phó sứ. 2.1.2.5 Cấp xã. Theo ghi chép trong sử cũ, vua Lê Thái Tổ đã cho đặt xã quan, xã lớn. 100 người trở lên thì đặt 3 người, xã vừa 50 người trở lên đặt 2 người, xã nhỏ 10 người trở lên đặt 1 người. Chú thích. Ngô Sĩ Liên, trang 297. Hết chú thích. Như vậy, phụ trách xã là xã quan, số xã quan nhiều hay ít trong một xã sẽ tùy thuộc vào số lượng dân đinh trong xã đó.